hãy tích cực hoạt động để tạo an lành cho kẻ khác. Sutta Nipata Chương 41 Ba La Mật. Có 10 đức tính cao quý vượt hẳn thế tục gọi là Parami, tức Ba La Mật, mà chư vị Bồ Tát đều thực hành tròn đủ để thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác. 10 pháp Ba La Mật là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Theo lời giải thích trong kinh Kariya Pitaka, Ba La Mật không nhuộm màu dị kỷ, không đượm nhuần tà kiến và không ẩn ý ngã mạn. Ba La Mật nhờ trí tuệ dẫn dắt và do lượng từ bi dung quén đắp bồi. Hành động của vị Bồ Tát tuyệt đối dị tha, với đức từ bi vô lượng, lòng bác ái vô biên, xuyên qua bao nhiêu kiếp sống, các ngài không ngừng nỗ lực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo nàn thấp kém, giúp đỡ cho mọi người bằng ngàn cách và làm giảm bớt phiền não cho tất cả chúng sanh. Một vị Bồ Tát không nghĩ đến việc an hưởng thú thanh nhàn trong khi những người bạn của mình còn ở trong dòng lao khổ. Để làm dịu bớt phần nào nỗi khổ đau của nhân loại, Bồ Tát sẵn sàng hy sinh tất cả các vật sở hữu quý báu nhất, cho đến mạng sống của mình đi nữa cũng không tiếc. Câu chuyện trong Túc Sanh truyện Visagrijataka là một thí dụ. Mặc dù Bồ Tát không khi nào mà làm điều gì mà không suy nghĩ trước, các ngài luôn luôn tạo hạnh phúc, an vui, hạnh phúc cho tất cả, không quên bỏ một chúng sanh nhỏ bé nào, lòng đầy bi mẫn. Tuy nhiên, các ngài luôn luôn cân phân tâm trí, và trong khi phục vụ, ngài không hề cầu mong một thế lực hoặc một quyền lợi vật chất nào trên thế gian. Khi đã hành động xứng đáng, danh thơm tự nhiên đến, không cần phải chạy theo nó. Bồ Tát hoàn toàn dị tha, luôn luôn sống cho kẻ khác, không khi nào nghĩ đến mình, không hề có một điểm ích kỷ, dầu nhỏ nhen đi nữa, trong tâm một vị Bồ Tát. Kinh Dhammapada, Pháp Cú, có câu: Hãy để cho hàng cư sĩ và các tỳ khưu nghĩ rằng chính ta đã làm điều phải đó. Trong mọi công việc, dầu lớn, dầu nhỏ, hãy để họ nhắc đến ta. Đó là nguyện vọng của người cuồng si. Nghĩ như vậy thì lòng tham vọng và tính ngã mạn sẽ tăng trưởng. Một vị Bồ Tát không khi nào có tư tưởng ích kỷ và hẹp hòi như vậy. Một, bố thí. Bố thí hay lòng quảng đại là Ba La Mật đầu tiên mà trong khi thực hiện hành giả thành tựu hai nghiệp thiện là tiêu trừ những tư tưởng ích kỷ xấu xa và phát triển những tư tưởng vị tha trong sạch. Bố thí là một niềm hân hoan, một phước lành cho cả người tặng lẫn cho thọ lãnh. Bồ Tát không thắc mắc tìm hiểu người mà mình muốn cho sự thật hoặc ban một đặc ân nào có ở trong tình trạng thiếu thốn món đó không. Ngài cho ra mà không chạy theo vật mình cho. Ngài bố thí vì lòng quảng đại mà cũng để diệt lần mọi luyến ái còn tiềm tàng trong tâm. Niềm vui khi phụng sự kẻ khác tự nhiên đến, làm dịu bớt nỗi đau khổ của chúng sanh là một hạnh phúc khác do sự bố thí đem lại. Tình thương của một vị Bồ Tát thật là bao la, lòng từ bi của Ngài rải ra cho tất cả muôn loài. Nhưng khi bố thí, Ngài không nhắm mắt cho cạn, lòng quảng đại không làm cho sự bố thí trở nên mù quáng. Nếu có một người nghiền rượu đến nhờ sự giúp đỡ của Ngài, và Ngài biết chắc chắn người này sẽ lãnh món quà để dùng trong việc sai quấy. Vị Bồ Tát sẽ không ngần ngại từ chối. Đặt lòng quảng đại trong một hành động sai lầm không phải là ba la mật. Khi giúp đỡ một người vì lý do chính đáng, Bồ Tát không hề lộ vẻ quan trọng hoặc tỏ ý tự tôn tự đại. Trái lại, thấy đó là một cơ hội quý báu để làm tròn bổn phận mình, nên sẵn sàng và vui vẻ phục vụ kẻ khác một cách khiêm tốn. Ngài không bao giờ thấy mình cao hơn ai, vì lẽ người đó nhờ mình. Khi giúp đỡ, Ngài không thấy đó là thi ân, cũng không coi người mình giúp là đã thọ ân mình. Bồ Tát làm việc gì chỉ vì đó là điều phải, không tìm danh vọng, không mong đền đáp. Bồ Tát không bỏ lỡ một dịp may nào để phục vụ kẻ khác, nhưng không hạ mình cầu xin ân huệ. Túc Sanh Truyện Ramasataka, số 323, thuật rằng có một vị Bồ Tát sống đời tu sĩ trong vườn ngự uyển. Thường ngày vua đến viếng và cung cấp mọi vật dụng. Nhưng dầu sao, nhà vua không thể thấy hết mọi nhu cầu của ngài. Đôi dép và cây dù của Bồ Tát rách hư đã 12 năm trường mà vua không hay. Ngài không hề hở môi. Ngày kia vua hay được, trước cử chỉ tuy khiêm tốn nhưng lạ lùng như vậy. Vua hỏi ngài tại sao. Ngài trả lời, tâu bệ hạ, kẻ cầu khẩn mà không được sẽ buồn rầu, kẻ được người khác nhờ đến mà không thể giúp, càng buồn rầu hơn nữa. Bồ Tát cho ra không xiết kể, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay tôn giáo, nhưng không bao giờ cầu mong người khác trả lại. Một đặc điểm của các ngài là tri túc hoàn toàn. Thi hào Edward Dyer ca ngợi đức tánh ấy trong mấy dòng thơ. Vài người có thật nhiều mà vẫn còn ham muốn. Tôi có ít nhưng cảm thấy đủ. Chính họ nghèo mặc dù tiền rừng bạc bể, và chính tôi giàu tuy túi rỗng không. Túc Sanh Truyện Kaiha Sataka, số 440, có ghi chép rằng một hôm vua trời Saka nghe danh vị một Bồ Tát nọ là một gương mẫu có nhiều đức độ. Vua trời lấy làm cảm phục, kính cẩn đến bạch xin ngài cho biết có cần món chi để vua cúng dường. Bồ Tát vui vẻ xin được thành tựu bốn điều ước nguyện. Một, ước nguyện tôi không sân hận, không phiền hà hay có ác ý với người láng giềng. Hai, ước nguyện tôi không ham muốn vật sở hữu của người láng giềng. Ba, ước nguyện tôi không luyến ái riêng người nào. Bốn, ước nguyện tôi có tâm xả. Nghe vậy, tuy hết sức cảm phục, vua trời Saka tức Đế Thích lý làm thất vọng, xin ngài chọn thêm một vật gì khác để vua cúng dường. Vị Bồ Tát trả lời, bất luận nơi nào mà rừng sâu tôi sống, nơi nào mà tôi ở một mình, xin cho tôi được khỏe mạnh, bởi vì bệnh hoạn sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh và làm trở ngại công phu hành thiền của tôi. Vua trời Saka nghĩ thầm, thật là tiếng đồn chẳng sai, quả thật Bồ Tát Kanha là bậc trí thức. Thay vì ước mong thỏa mãn nhu cầu vật chất, ngài chỉ chọn những điều cần thiết cho đời sống đạo hạnh. Lần thứ ba, vua trời Saka lại xin Bồ Tát chọn một món gì khác để cúng dường. Bồ Tát trả lời, tâu hoàng thượng, tôi có thêm một nguyện vọng nữa. Bất luận ở đâu, không một chúng sanh nào làm tổn thương thân thể tôi, không một chúng sanh nào làm hại đến tâm trí tôi. Đó là lời nguyện của tôi. Lòng quảng đại của một vị Bồ Tát thật không cùng. Ngài cho ra tất cả của cải, tài sản, sự nghiệp. Ngài có thể cho cả ngai vàng, cả quốc dương, một cánh tay, một cái chân, cho đến vợ, đến con, đến mạng sống. Ngài cũng không ngần ngại cống hiến để tạo hạnh phúc cho nhân loại. Túc Sanh Truyện Vesantara Sataka, số 547, có thuật rằng hoàng tử Vesantara lúc còn 8 tuổi, có lần thành thật nghĩ rằng, nếu một ngày kia có người cần đến trái tim của ta, ta sẽ tự tay mổ ngực, moi tim cho ra. Nếu có người cần lấy mắt, ta sẽ tự móc mắt ra biếu. Nếu có người cần đến thịt ta, ta sẽ tự tay cắt một miếng thịt để tặng. Túc Sanh truyện Visagri Sataka cũng thán phục thuật lại một câu chuyện, một hoàng tử sẵn sàng và vui vẻ hy sinh mạng sống để đem lại hạnh phúc cho kẻ khác. Trong Satakamala, câu chuyện được thuật lại rằng, ngày kia, một vị Bồ Tát đi ngang qua một khu rừng nọ cùng với người đệ tử. Ngài nhìn thấy một con cọp mẹ cùng với ba con cọp con nằm ngất ngư gần chết đói. Động lòng bi mẫn, người bảo người đệ tử đi tìm thức ăn cho cọp, nhưng chính là cái cớ để được ở lại một mình với cọp, vì ngài nghĩ rằng, tại sao ta phải đi tìm một thân sống khác khi có sẵn món ăn ta đây để làm món ăn cho cọp? Tìm thức ăn nơi khác là một việc cầu may. Hơn nữa, ta có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp để làm bổn phận. Chính cái thân ô trược này là nguồn gốc của bao nhiêu phiền não, bao nhiêu bất hạnh. Nếu ta cứ khư khư bám chặt lấy nó, và nếu không biết dùng nó để phụng sự kẻ khác, thì thật là không sáng suốt chút nào. Trong đời, chỉ có hai nguyên do làm cho con người hững hờ trước sự đau khổ của kẻ khác. Đó là lòng luyến ái, cột trói chúng sanh vào những lạc thú, cố bám lấy sự vui sướng cá nhân, sợ nó mất đi, là một nguyên do làm cho ta lãnh đạm trước sự đau khổ của kẻ khác. Thiếu lòng từ thiện, thiếu ý chí giúp đời là nguyên do khác. Nhưng ta không thể an vui khi kẻ khác đau khổ. Ngày nào chưa giúp được kẻ khổ, ngày ấy ta không thể an hưởng hạnh phúc. Như vậy, làm sao ta có thể thản nhiên trước cảnh tượng hấp hối vì đói khát của cọp mẹ và bầy cọp con này? Nếu ta nhảy xuống vực sâu để làm mồi cho cọp, thì ít ra ta cũng dùng cái thân khốn khổ này vào một việc hữu ích. Ta sẽ nuôi sống cọp mẹ, tránh cho nó khỏi phải làm điều ác là ăn thịt con nó, và cũng tránh cho bầy con nhỏ vô tội kia khỏi phải chết vì nanh vuốt của mẹ chúng. Lại nữa, hành động như vậy, ta còn nêu một gương sáng cho ai còn ham muốn những gì mà cho là tốt đẹp trên đời này. Ta hy sinh thân này để cứu bốn mạng sống, để an ủi và khuyến khích những ai bé nhỏ yếu đuối, làm vui lòng những ai thấu triệt ý nghĩa sâu xa của lòng từ thiện, và tạo nên lý tưởng cho những ai muốn sống cuộc đời đạo hạnh. Vậy, đây là cơ hội hy hữu để bước lần đến mức độ giác ngộ hoàn toàn. Nghĩ như vậy, Bồ Tát liền gieo mình xuống vực thẳm, hy sinh mạng sống để ban sự lành cho bốn con cọp sắp chết. Theo Nivari, câu chuyện đáng thương tâm và đầy ý nghĩa thú vị trên được thuật lại như sau. Vào thuở xa xưa kia, có một ông vua tên Maharatha, có thế lực oai hùng và tâm đạo nhiệt thành. Đức vua có ba hoàng tử là Maha Prasada, Mahadeva và Mahasattva. Cả ba đều hiền lành và dễ dạy. Một buổi sáng tươi đẹp nọ, Đức vua cùng ba hoàng tử vào chơi trong rừng, mãi lo nhìn xem phong cảnh và mê mẩn với hoa thơm cỏ lạ. Ba vị hoàng tử càng đi sâu vào rừng. Quan hầu cận thấy vắng bóng ba vị hoàng tử, bèn tâu lại với Đức vua. Đức vua liền truyền lệnh cho các quan đi tìm, rồi ngự giá hồi cung. Ba vị hoàng tử đi mãi đến một ngọn núi kia, đứng trên tảng đá nhìn xuống. Người anh cả trông thấy một con cọp cái và năm con cọp con ở dưới vực sâu. Cả mẹ lẫn con chỉ còn da bọc xương, đang nằm thoi thóp. Đã nhiều ngày từ khi đẻ con, cọp mẹ không tìm được thức ăn. Bị cọp con bu theo mẹ để nuốt sữa, nhưng vú mẹ cạn khô, không còn gì để bú. Cọp mẹ có vẻ đói lắm, rõ ràng đang sắp sửa ăn thịt con. Người anh cả nhận thấy tình trạng bi đát ấy, chỉ cho các em và nói rằng, các em hãy nhìn cảnh tượng đáng thương tâm kia. Các em có thấy cọp mẹ không? Vì quá sức đói nên nó đang sắp sửa ăn thịt con cho đỡ già. Thật là một trạng thái vô cùng khốn khổ. Mahasattva hỏi anh, cọp thường ăn vật chi? Mahaprasada trả lời rằng thịt sống là món ăn của loài cọp và sư tử. Mahadeva lưu ý anh rằng cọp mẹ có vẻ đã đuối sức, chắc chắn nó nhịn đói đã lâu lắm rồi. Phải chi có ai dám hy sinh thân mình cho nó thì quý biết mấy. Nhưng ai đâu lại vui lòng làm cái việc cao cả ấy? Mahaprasada nói, chắc chắn là không có ai làm được việc ấy. Với một giọng cảm động, Mahasattva tiếp, em còn nhỏ, chắc chắn là chưa đủ trí khôn, nên em nghĩ rằng những người thiểu trí như chúng ta có lẽ không thể hy sinh mạng sống mình để cứu người, nhưng cũng có hạng người từ bi hoàn toàn sống cho kẻ khác. Những người như thế có thể sẽ vui lòng hiến thân mình để cứu sáu sinh mạng này. Ba anh em bàn luận như vậy rồi bỏ đi nơi khác. Mahasattva nghĩ thầm, ta phải hy sinh tánh mạng để cứu sống bầy cọp này. Tấm thân tứ đại mà ta mang đây chỉ là một đống ô trược đã gây cho ta bao nhiêu phiền não, bao nhiêu bệnh hoạn, tật nguyền. Tuy rằng hiện nay ta có thể ướp hoa, thoa dầu cho nó xinh đẹp, thơm tho, nhưng rồi một ngày kia nó sẽ tanh hôi và tan rã. Chàng bèn bảo hai anh đi trước để mình chậm rãi ngoạn vật ngắm cảnh. Chờ hai anh đi xa, chàng hối hả trở lại chỗ cọp nằm, cởi quần áo treo lên nhánh cây và nghĩ rằng, ta phải tích cực hành động để tạo an lành cho kẻ khác, phải rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, phục vụ những ai cần đến ta là nhiệm vụ trọng đại. Ta hãy hy sinh tấm thân ô trược này để cứu mạng sống cho cọp mẹ và năm con. Do hành động xứng đáng này, mong rằng ta sẽ bước lần đến mức giác ngộ hoàn toàn, hầu cứu độ chúng sanh ra khỏi dòng luân hồi đau khổ. Ước mong tất cả chúng sanh đều an vui hạnh phúc. Hướng tâm về tinh thần phục vụ vị tha, hoàng tử Mahasattva nhẹ nhàng gieo mình xuống hố gần nơi bầy cọp nằm. Nhưng hoàng tử không chết, chỉ bị thương nặng. Cọp kia dầu bẩm tánh rất hung dữ, cũng động lòng thương hại vị Bồ Tát, không nỡ chạm đến chân ngài. Bồ Tát nghĩ rằng cọp đã quá yếu đuối nên không đủ sức giật mình để ăn. Ngài lần bò đi tìm một khí cụ để tự sát. May thay, gần nơi cọp nằm có một cúc tre gãy. Ngài nhặt lấy tre rồi tự cứa cổ đến chết. Ngài té ngã nằm trên vũng máu. Cọp vừa đói vừa khát, thế vậy đi lần đến liếm vũng máu và xẻ thay Bồ Tát ra ăn ngon lành. Phút chốc chỉ còn lại một đống xương tàn. Chuyện thêm rằng, lúc Bồ Tát tự sát để hiến thân cho cọp, trời đất chuyển động, nước biển nổi sóng to, ánh mặt trời bỗng tối sầm lại. Cảnh vật trở nên lờ mờ, tất cả chư thiên đồng thanh reo to, lành thay, lành thay. Và từ trên không trung, bông Parisata rơi xuống như mưa. Trước cảnh tượng phi thường của trời đất, hai người anh đoán chắc rằng em mình đã hiến thân làm mồi cho cọp rồi. Mahadeva nói, khi nãy Mahasattva nói với một giọng rất đau thương, chắc em đã hy sinh mạng sống để cứu bầy cọp. Hai anh liền đi lần trở lại tìm em và lấy làm kinh hoàng trước cảnh tượng hải hùng. Đâu là hình bóng của người em yêu mến? Chỉ còn đống xương trắng, điểm máu hồng, bên cạnh bầy cọp no bụng, gần tảng đá trên cành cây. Quần áo của Mahasattva còn phất phơ trước gió. Hai vị hoàng tử đau lòng xót dạ, khóc than thê thảm và buồn bã trở về tâu lại với vua cha. Chính ngay lúc Bồ Tát liều thân cứu cọp, hoàng hậu ở cung nội đang ngủ. Bà nằm mộng thấy một cái răng của mình bỗng nhiên rụng xuống và nghe nhức nhối, đau xót, tựa hồ như có ai cầm dao xẻo thịt ra từng miếng. Nhìn ra ngoài cửa, hoàng hậu lại thấy từ trên không một con ó đáp xuống, xớt một trong ba con bồ câu xinh đẹp đang đậu trên nóc nhà và tha đi mất. Hoàng hậu lấy làm kinh sợ, giật mình tỉnh dậy, nhớ đến ba con còn lạc bước trong rừng. Bà lật đật chạy tìm vua để thuật lại điềm mộng. Vừa lúc ấy, tin dữ cũng được đưa đến. Câu chuyện thê thảm được thuật lại, tất cả đều cảm động và khóc than không xiết kể. Đức vua an ủi hoàng hậu, rồi cưỡi voi đi trước hai vị hoàng tử đau khổ còn chưa ra khỏi rừng. Gặp cha, hai hoàng tử nghẹn ngào, không nói được một lời. Sau cùng, cố sức nén lòng, hai vị lần lượt thuật lại cho vua cha và mọi người nghe cái chết dũng cảm của người em vô cùng cao quý. Vua hạ lệnh sắm sửa ngựa voi để cùng hoàng hậu và bá quan đến nơi lịch sử. Vua thấy xương tàn còn dính đầy máu đỏ, vua và hoàng hậu ngã ra bất tỉnh. Ngự y hối hả đem thuốc cứu cấp. Một hồi lâu, vua và hoàng hậu dần dần tỉnh dậy. Vua truyền gom góp tóc, xương và quần áo để lại một nơi, rồi đến trước đó đứng chiêm ngưỡng người con yêu dấu. Tất cả quần thần cũng đến tỏ lòng sùng kính người anh hùng cao quý. Vua hạ lệnh xây dựng tại chỗ một bảo tháp khảm vàng để thờ vị Bồ Tát đã hiến thân cứu cọp. Vua và hoàng hậu ra về, lòng như dao cắt. Về sau, bảo tháp thờ xá lợi của Bồ Tát Mahasattva được gọi là Om Namo Buddha. Sách Túc Sanh Truyện thuật lại câu chuyện có thêm rằng, hiện nay bảo tháp ấy có tên là Namura, tiếng gọi tắt chữ Om Namo Buddha, có nghĩa tôn kính Đức Phật. Hai câu chuyện thuật lại có khác nhau, nhưng dù vị Bồ Tát đã hiến thân cứu cọp, là nhà tu sĩ hay hoàng tử, thì đó chỉ là hình thức bề ngoài. Điểm quan trọng chính là gương hy sinh cao cả và hoàn toàn vị tha chứa đựng bên trong. Theo thường lệ, khi sách Sataka chép lại một sự tích nào đều có nêu ra cho biết nhân cơ hội nào Đức Phật nhắc lại chuyện ấy. Tiếng Phạn gọi cơ hội ấy là Nidana, nguyên do dẫn cớ tích, thì hai câu chuyện kể trên đều có Nidana. Những nhân vật trong câu chuyện không được xác nhận ở đoạn cuối cùng như trong các bài Sataka khác. Sách Nevari Sataka thật ra có vẻ đầy đủ hơn bản Samrit Satakamala, nhưng căn nguyên của kinh Nevari không được chắc chắn. Về tư cách một vị Bồ Tát hành bố thí Ba La Mật, có đoạn kinh Karisa Pitaka giải thích: mỗi khi Bồ Tát tặng vật thực cho ai, Ngài ước mong người ấy được sống lâu, có sắc đẹp, yên vui, khỏe mạnh, có trí tuệ và đắc quả cao thượng nhất là Niết Bàn. Đối với người khát nước, Ngài ban cho thức uống với ước nguyện rằng thức uống này không những giải cho người ấy cái khát của cơ thể vật chất, mà còn làm suy giảm lòng khát khao dục vọng. Ban quần áo, Ngài cho với ước nguyện người ấy sẽ biết hổ thẹn và ghi sợ tội lỗi. Khi giúp đỡ phương tiện đi đứng, Ngài chú nguyện người thọ dân sẽ trau dồi các năng lực tinh thần, ban cho nhan trầm. Ngài ngưỡng mong người thọ lãnh sẽ hưởng hương thơm của giới đức, ban dầu và hoa. Ngài chú nguyện người nhận sẽ hưởng danh thơm của người sống đời đạo hạnh như Đức Phật. Giúp cho ai chỗ ngồi, Ngài nguyện cho người ấy có được nền tảng của sự giác ngộ. Giúp chỗ ở, Ngài mong người ấy sẽ là nơi nương tựa cho cả thế gian. Giúp ánh sáng, Ngài chú nguyện người nhận có được 5 loại nhãn quan là mắt thịt, mắt trí tuệ, thiên nhãn, mắt của một vị Phật, và tri kiến thông suốt chân tướng vạn pháp. Bố thí sắc, Bồ Tát chú nguyện người nhận lãnh được có hào quang như Đức Phật, thinh được lời nói tao nhã dịu dàng như chư vị Phạm Thiên, xúc có được cơ thể thanh lịch và tinh hảo như Đức Phật, và khi giúp đỡ thuốc men cho ai, Bồ Tát cầu chúc cho người ấy được sống mãi mãi, tức chứng ngộ đạo quả Niết Bàn. Bồ Tát phá gông cùm, giải phóng cho những người nô lệ, với hy vọng cùng giải phóng con người, cùng một thế ấy, ra khỏi dòng xiềng xích của bao nhiêu dục vọng. Bồ Tát ly gia cắt ái, từ bỏ những đứa con yêu quý của mình, để nối rộng tình phụ tử đậm đà ấy đến tất cả chúng sanh. Ngài từ bỏ vợ để làm chủ thế gian, bỏ ngai vàng để thừa hưởng vương quốc của sự chánh trực, công minh và đạo đức. Đoạn kinh trên không những chỉ cho ta thấy thế nào là thái độ vị tha của vị Bồ Tát, mà còn nói lên sự nỗ lực không ngừng và bất vụ lợi của các ngài để phục vụ nhân loại. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của Bồ Tát là trở thành Phật, và ngài không bao giờ lãng quên mục tiêu cứu cánh ấy. 2. Trì giới. Giới nằm trong lòng quảng đại khác thường của một vị Bồ Tát. Danh từ Sila trong Phạn ngữ có nghĩa là quy luật. Giới gồm có những bổn phận phải làm và những điều nên tránh. Đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận đối với các bậc tu sĩ, với kẻ ăn người ở trong nhà, vân vân, đều được giảng giải rõ ràng và cặn kẽ trong kinh Sigalo Vada Sutta. Tán dương bộ kinh này, giáo sư Rich David có nói, người nào được ở trong một gia tộc hoặc trong một làng nằm dài theo lưu vực sông Hằng, thật là hữu phúc, vì nơi đây dân chúng sống trong tinh thần bác ái an lành, trong tinh thần công lý cao thượng. Nơi đây dân chúng thở được một thứ không khí nhẹ nhàng do những lời nói giản dị chất phát tạo nên. Và giáo sư Rhys Davids thêm rằng, ta cũng có thể nói rằng những người sống trong một gia đình hoặc trong một làng nằm dài theo lưu vực sông Thames ngày nay cũng không kém phước, vì nơi đây giáo lý ban dạy lòng từ bi giữa người và người của Đức Phật đã thấm nhuần đời sống gia đình xã hội và đã làm căn bản cho một nền luân lý vững chắc. Giáo lý ấy vẫn còn rõ ràng, đầy đủ và thích hợp với người Anh ngày nay, cũng như từ bao giờ đã thích hợp với người Ấn. Thực vậy, ngày nay và tại Anh Quốc, tạng luật hay những quy luật trong tạng ấy vẫn còn nguyên vẹn sự công hiệu của nó. Như thuở xưa kia tại thành Dương Xá, những giới này được ban hành với một tinh thần sáng suốt, rộng rãi và lành mạnh, rất cần thiết để tạo cho con người một đời sống an lành và hữu phước. Bổn phận của người Phật tử đại khái có 5 phần. 1. Con đối với cha mẹ có bổn phận phải phụng dưỡng và cung cấp đầy đủ vật dụng cho cha mẹ, làm công việc thay thế cha mẹ, có một tác phong đạo đức thế nào để giữ tròn danh giá cho gia tộc, tỏ ra xứng đáng thọ hưởng di sản của ông cha, và để bác cúng dường hồi hướng phước báo cho những người trong gia tộc đã quá giảng. 2. Cha mẹ được con săn sóc và giúp đỡ như vậy, phải biết thương con và có bổn phận, khuyên lơn và ngăn cản, không để con làm điều tội lỗi, tạo nghiệp bất thiện, nhắc nhở và dẫn dắt con luôn luôn đi trên đường thiện, giúp con hành nghề sanh sống chân chánh. Khi con lớn khôn, dựng vợ gả chồng một cách xứng đáng và kịp thời chia lại cho con phần tài sản của mình. 3. Học trò đối với thầy có bổn phận, luôn luôn tỏ lòng cung kính, trông nom săn sóc thầy, chăm chỉ nghe lời thầy dạy, khi cần đến hết lòng giúp đỡ, kính cẩn thọ nhận lời thầy dạy bảo. 4. Thầy được trò tôn kính và đối đãi như thế, phải biết thương trò và có bổn phận, ráng sức dạy dỗ trò biết tôn trọng kỷ luật, cố gắng làm cho trò lãnh hội dễ dàng lời dạy, về những môn kỹ thuật và khoa học thích hợp, tiến dẫn trò vào giới thân cận của mình để trò giao thiệp với bạn bè thân thuộc mình, đào tạo trò cho ra những người hoàn hảo trên mọi phương tiện. 5. Chồng đối với vợ có bổn phận, luôn luôn nhã nhặn, thanh tao, không khi nào tỏ ý khinh rẻ, luôn luôn trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, mua sắm cho vợ các đồ trang sức. 6. Vợ được chồng đối đãi như vậy, phải biết thương chồng và có bổn phận. Làm tròn bổn phận trong nhà, vui vẻ, tử tế với thân bằng quyến thuộc của chồng, luôn luôn trung thành với chồng, giữ gìn cẩn thận những đồ trang sức, thận trọng coi sóc của cải trong nhà, và luôn luôn siêng năng, không tháo trúc công việc. 7. Một thiện hữu đối với bạn bè thân thuộc có bổn phận, quảng đại, khoan hồng, cư xử nhã nhặn, thanh tao, sẵn sàng làm việc phải đối với bạn bè thân thuộc, thấy ai hữu sự liền ra tay giúp đỡ, không đợi cầu khẩn, có tinh thần bình đẳng và luôn luôn thành thật. 8. Người bạn được đối xử như vậy có bổn phận, bảo vệ bạn trong lúc cô đơn, cứu vớt bạn trong cơn sa ngã. Khi tài sản bạn không ai trông nom, hết lòng bảo vệ, không để bạn bị hao tổn. Nếu bạn lâm vào tình trạng khủng hoảng, hết lòng đùm bọc và làm cho mình trở nên chỗ nương tựa của bạn, không nên bỏ bạn lẻ loi trong cơn nguy biến. Đối với gia đình bạn, luôn luôn nhã nhặn, khiêm tốn. 9. Đối với kẻ ăn người ở, chủ nhà có bổn phận, không nên giao phó công việc làm quá sức, thù lao và nuôi cơm đầy đủ. Khi đau ốm, tận tình săn sóc, chia sớt những món ngon vật lạ, không bắt làm quá giờ. 10. Người làm công được chủ đối đãi tử tế như vậy, phải biết thương chủ và có bổn phận. Thức dậy trước chủ, đi ngủ sau chủ, chỉ lấy hoặc dùng những vật chi mà chủ đã cho, tận tình làm cho công việc trong nhà được vẹn toàn, giữ gìn danh giá cho chủ, làm cho danh thơm của chủ được truyền ra xa rộng. 11. Người cao quý sang trọng phải đối xử với hàng tu sĩ như sau: tỏ lòng từ ái trong hành động, tỏ lòng từ ái trong lời nói, tỏ lòng từ ái trong tư tưởng, luôn luôn mở rộng cửa nhà để tiếp đón, sẵn sàng hỗ trợ và dâng cúng những vật dụng cần thiết. 12. Hàng tu sĩ được người cao quý sang trọng đối xử như vậy, phải biết thương và có bổn phận, khuyên nhủ và cản ngăn, không để rơi vào con đường lầm lạc, nhắc nhở và dẫn dắt đi trên đường thiện, hết lòng thương mến, thuyết giảng những pháp mà người ấy chưa từng nghe và giải thích rõ ràng, cặn kẽ những pháp đã thuyết rồi, dạy cho thấy con đường dẫn đến những cảnh giới an vui hạnh phúc. Người đã làm tròn những điều đáng làm này thật đúng là con người thanh lịch, hoàn toàn trong sạch và cao quý trong xã hội. Ngoài những bổn phận ấy, Bồ Tát còn phải cố gắng tránh những điều không nên làm, ghép mình trong giới luật để sống cuộc sống lý tưởng của một Phật tử thuần thành chân chánh. Sau khi suy luận rõ ràng và đúng đắn thế nào là định luật nhân quả, Bồ Tát cố gắng tránh xa tất cả những điều bất thiện, xấu xa, lầm lạc và tận lực làm tất cả những điều thiện mà mình có thể làm. Người nhận thức rằng bổn phận của mình là trở thành một nguồn hạnh phúc cho tất cả và không bao giờ gây phiền toái cho một chúng sanh nào, dầu người hay thú. Mọi người đều quý trọng đời sống của mình, không ai có quyền cướp sự sống của kẻ khác. Bồ Tát rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, cho đến những con vật bé nhỏ đang bò dưới chân, và không khi nào sát hại hoặc làm tổn thương một sinh vật nào. Con người vốn sẵn có một thú tính xúi dục giết hại những sinh vật khác để ăn thịt mà không chút thương xót, cũng có khi sát sanh để tiêu khiển thì giờ, dù để nuôi sống thân mạng hay để tìm thú vui. Không có lý do nào chính đáng để giết một sanh linh hoặc làm cách nào khác cho một sanh linh bị giết. Có những phương pháp tàn nhẫn, đáng ghê tởm cũng có những phương pháp mà người ta gọi là nhân đạo để sát sanh. Nhưng làm đau khổ một chúng sanh là đã thiếu lòng từ ái. Giết một con thú đã là một hành động bất chánh, nói chi đến giết một con người. Mặc dù nhiều lý do đã được viện dẫn, gọi là chánh đáng, có khi gọi cao quý, để con người tàn sát, giết hại con người. Bồ Tát cũng tránh trộm cắp, bất luận dưới hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp. Làm như vậy, những đức tính thanh bạch, thành thật và ngay thẳng được phát triển rộng, có thể phương hại đến phẩm giá con người, và hết sức cố gắng giữ mình hoàn toàn trong sạch. Ngài không nói dối, không nói lời thô lỗ cọc cằn, không nói điều nào làm cho người này có thể phiền trách người khác, không nói những lời vô ích. Ngài chỉ nói những lời thanh tao, nhã nhặn, chân thật, dịu dàng, những lời có thể đem lại cho người khác hoàn cảnh hòa hợp, tình trạng an vui hạnh phúc và những lời hữu ích. Bồ Tát không dùng món chi có chất độc hoặc có thể làm cho tinh thần mất sáng suốt. Trái lại, Ngài luôn luôn luyện tập cho tâm được an trụ, cho trí được sáng suốt. Mặc dù có phải bị thiệt thòi đi nữa, Bồ Tát cũng không hề dễ vui để phạm phải một điều nào trong năm nguyên tắc căn bản để kiểm soát hành động và lời nói mình. Để giữ tròn năm giới, không những Bồ Tát có khi phải hy sinh tài sản, sự nghiệp, mà cũng có vài trường hợp Ngài phải hy sinh cả tánh mạng. Không nên lầm tưởng rằng trong vòng luân hồi, một vị Bồ Tát phải hoàn toàn trong sạch. Đã sinh ra làm chúng sanh trong cõi phàm, Ngài cũng có những nhược điểm và lỗi lầm. Vài câu chuyện trong Túc Sanh Truyện như Kanavera Sataka số 318 có mô tả một vị Bồ Tát nọ như một tên trộm cướp vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, đó là một trường hợp hy hữu hơn là một thông lệ. Đối với Bồ Tát là người có nguyện vọng trở thành Phật, thì công trình nghiêm túc giữ gìn giới luật trong sạch là điều vô cùng quan trọng. Túc Sanh Truyện Sila Vimamsa Sataka số 362 có đoạn thuật lại lời một vị Bồ Tát như thế này. Trí tuệ ngoài đạo đức là một thứ trí tuệ không có giá trị. Trong sách Visuddhi Magga, tức Thanh Tịnh Đạo, Đức Buddha Gosa viết rằng giới luật là nền tảng của tất cả đức hạnh. Đạo chính đáng cho người dựng chí, sống thanh cao, cao quý chi bằng. Nên trang đức hạnh ai tầng, mấy ai tả được uy hùng đến đâu. Cũng không phải dòng sâu lồng lộng, cửa hằng gian dưới ngọn gia ma. Thủy triều reo rắc sông xa, sông A Ti dưới đại hà Ma Hi, mà rửa sạch những gì nhơ bận và những chi bất tịnh nơi lòng. Chỉ đức hạnh sức khôn cùng, gội tan ác ý tựa dần mê tâm. Dưới gấm dốc hương trầm bảo vật, cùng trăng thu dằn dặt ánh vàng, nhẹ nhàng gió mát đêm trường, cũng không xoa dịu nỗi lòng tham sân. Chỉ đức hạnh trong ngần cao quý là vững bền tiết chế lòng người, trầm hương bay thuận gió đời, chỉ hương đức hạnh ngát trời gần xa. Nào nước tiếng cho ta tinh tấn, để ta nương đến tận trời cao, cửa vào mở lối ta vào, niết bàn cảnh giới muôn màu cho ta. Đời đạo hạnh tinh hoa giới đức, không điểm tô trang sức chi hơn, mà luôn sáng tỏ vô ngần, chỉ nơi đức hạnh rỡ ràng hào quang. Nào vua chúa ngọc vàng lóng lánh, giường mờ lu bên ánh trạng này, tâm người đạo hạnh ngày ngày chỉ còn thanh tịnh và đầy an vui. Qua kinh sách lòng người phải rõ, đời thanh cao, quy chế chi bằng. Đạo là nguồn cội phước lành, đạo là nguồn tiêu diệt mọi căn mê lầm. 3. Xuất gia. Xuất gia hay xa lìa cuộc đời phồn hoa đô hội và khoái lạc vật chất, là điều mà chư vị Bồ Tát hết lòng mong mỏi, vì bẩm tánh của các ngài là ưa thích vắng vẻ, yên tĩnh. Danh từ Nekhamma có nghĩa là từ khước những lạc thú trần gian để trọn lấy cuộc sống của hàng tu sĩ. Nekhamma cũng có nghĩa là tạm thời vượt qua khỏi các pháp che lấp con đường niết bàn bằng cách thực nghiệm các tầng thiền. Trong mọi hành động, một vị Bồ Tát không bao giờ dị kỷ, cũng không bao giờ dành để sở hữu nào cho riêng mình, mà luôn luôn vị tha. Bao giờ ngài cũng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để tạo hoàn cảnh an lành cho kẻ khác. Mặc dù đôi khi để tiện bề giúp đỡ người nào, Bồ Tát có thể sống sung sướng và đầy đủ tiện nghi, nhưng luôn luôn các ngài không mê đắm trong lạc thú phù du tạm bợ của trần gian. Đời sống gia đình tự hồ như xào huyệt của bao điều tranh chấp, bao nhiêu gây go, cãi giả, như nơi chứa dựa của bao nhiêu thiếu thốn, bao nhu cầu, như chỗ cư trú của bao điều phiền não, khổ đau, bao nhiêu sự thất bại, bao nhiêu việc trái lòng. Nhưng đời sống của người đã ly gia cát ái thật là thông dong tự tại, thâm diệu như trời xanh. Nhận thức rằng xa hoa vật chất là ảo huyền và thú vui vật chất không tạo hạnh phúc thật sự, Bồ Tát tự nguyện lìa bỏ tất cả sự nghiệp trên đời để khoác lấy tấm y vàng và cố gắng sống hoàn toàn trong sạch. Ngài tự nguyện giữ tròn giới luật và nỗ lực nâng cao đức hạnh đến tột độ để trở nên hoàn toàn vị tha trong mọi hoạt động. Không gì có thể lay chuyển lòng ngài. Thanh danh, sự nghiệp, hoàn cảnh vinh hiển giàu sang chỉ là vật báu của trần gian, không thể làm cho Bồ Tát lãng quên lối sống thanh đạm của mình. Lắm khi, như trong câu chuyện của Túc Sanh Truyện, Makadeva Sataka số 9, chỉ một con thỏ xám cũng đủ nhắc nhở Bồ Tát, làm cho ngài từ bỏ không khí nhộn nhịp, bất tịnh của đền đài cung điện, để sống đời vắng vẻ cô đơn, và biết bao lần thuận tiện hơn cho sự tiến hóa trên đường giác ngộ. Có khi một giọt sương trên cây cỏ trong buổi bình minh, có khi một lá đắng cũng đủ làm cho ngài thức tỉnh. Hầu như đó là một thông lệ. Tuy nhiên không phải tất cả chư vị Bồ Tát đều hành pháp xuất gia Ba La Mật. Túc Sanh Truyện Kusa Sataka số 531 có thuật tích chuyện một vị Bồ Tát phải chịu nhiều tủi nhục vì không tự chế ngự được tình yêu một bà công chúa xinh đẹp tên Babavati. Túc Sanh Truyện Dharimukha Sataka số 378 thuật rằng có một vị độc giác Phật một hôm gặp một vị Bồ Tát và nhận rằng trước kia vị này là bạn mình. Đức Phật độc giác lại gần Bồ Tát và khuyên: những khoái lạc của nhục dục ngũ trần không khác nào bùn non, hơi bụi. Tất cả đều tạm bợ, không bền vững, bởi nó bắt nguồn từ tham, sân, si. Ta khuyên bạn hãy từ bỏ nó đi. Bồ Tát liền trả lời: tôi thật điên cuồng, các thú vui của trần gian đã thấm nhuần, ăn sâu vào xương tủy. Tôi biết rằng đời sống vật chất thật vô cùng ghê tởm, thật đáng sợ, đáng tránh. Nhưng này hỡi con người cao quý, tôi rất trìu mến nó và không thể từ bỏ được. Tôi chỉ có thể cố gắng làm một điều là tự nguyện luôn luôn phục vụ kẻ khác. Nếu Bồ Tát ra đời không nhằm nhiệm kỳ của một vị Phật, ngài sẽ tự mình tìm nơi vắng vẻ để sống đời độc thân cao thượng của nhà tu sĩ. Nếu sinh ra trong nhiệm kỳ của một vị Phật, Bồ Tát khép mình vào giới luật để sống đời hoàn toàn trong sạch. Một vị tỳ khưu có đời sống gương mẫu, một vị tỳ khưu lý tưởng là một nguồn hạnh phúc cho mình và một phước lành cho kẻ khác. Mọi người đều có thể học hỏi nơi ngài, noi theo gương lành của ngài và thực hành những lời vàng ngọc mà ngài dạy dỗ. Bên trong, các ngài tự làm cho mình trong sạch, bên ngoài, các ngài làm cho kẻ khác trong sạch. Một vị Bồ Tát luôn luôn tinh tấn trao dồi trí tuệ, đồng thời ngài cũng tự thấy có bổn phận giúp đỡ những ai còn xuống kém. và tạo cho họ cơ hội học hỏi để trở nên sáng suốt, không làm phiền ai, không muốn cho ai nặng lo gì mình. Các ngài sống như loài ong hút mật của hoa, nhưng không làm tổn thương đến đời sống của hoa. Ngài từ bỏ tất cả sự nghiệp của cải, không giữ lấy một món chi của trần thế. Nhu cầu của một vị tỳ khưu thật là ít ỏi. Bao nhiêu tài sản của ngài chỉ gồm vỏn vẹn trong hạnh tri túc. Vị tỳ khưu thuần thành không thắc mắc hối hận những lỗi lầm trong quá khứ và không lo âu sợ sệt vì tương lai. Ngài chỉ sống trong hiện tại, sống ngoài những trách nhiệm và những phiền nhiễu của đời sống xã hội, gia đình. Ngài luôn luôn sẵn sàng đi bất luận nơi đâu để phục vụ chúng sanh, nhưng không hề quyến luyến một nơi nào. Trong cảnh du thường tạm bợ của trần gian, trong cuộc thăng trầm của thế sự, Ngài luôn luôn giữ tâm bình thản và sẵn sàng hiến thân để giúp ích cho những ai cần đến, nhưng không bao giờ ước mong được đền ơn đáp nghĩa. Trong sạch, độc thân, tự ý kham khổ, nghèo nàn, đơn giản, vị tha phục vụ và thanh tao nhã nhặn là một vài đặc tánh của vị tỳ khưu chân chánh. Thầy tỳ khưu không phải là người đi ăn xin như người đời thường lầm hiểu. Mặc dù phạn ngữ bhikkhu có nghĩa là người ăn xin, thầy tỳ khưu cũng không phải là vị trung gian giữa người và một thần linh toàn tri toàn năng, cũng không phải là người thay mặt thế quyền một nhân vật ngự trị con người. Tu sĩ hành khất có lẽ là định nghĩa gần nhất của danh từ bhikkhu. Ngày nay, khi dùng danh từ bhikkhu, người ta hàm ý là những tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ các tôn giáo khác được gọi là Paripasaka, Asivaka, Sanyasin, v.v. Giới luật của giáo hội Tăng già không cho phép thầy tỳ khưu thọ lãnh tất cả mọi vật mà người ta dâng đến cho mình. Nếu có người dân thì chỉ được nhận 4 món vật dụng thông thường là y, thức ăn, chỗ ở và thuốc men. Khi cần dùng một trong 4 món vật dụng ấy mà không có ai dâng đến cho mình, thì tỳ khưu chỉ được phép hỏi những bà con thân thuộc hoặc những thí chủ nào đã có hứa trước và đã có yêu cầu ngài cho biết khi cần đến. Thiện tín không thể nhờ thầy tỳ khưu chuyển đạt lên thần linh những lời cầu nguyện, vì trong Phật giáo không có quyền lực nào ở trên và ngoài con người có thể tiếp nhận những lời cầu khẩn xuyên qua trung gian của một tu sĩ để ban phước hoặc xá tội. Thầy tỳ khưu không bắt buộc phải giữ trọn đời lời nguyện xuất gia. Giới tử tự ý xin khép mình vào giới luật để sống trong sạch đời sống của người tu sĩ, cho đến ngày muốn hoàn tục cũng tự ý bước chân ra khỏi giáo hội Tăng già. Nhưng ngày nào còn khoác bộ y vàng tượng trưng chư vị A-la-hán là bậc đáng tôn kính, thì chư vị tỳ khưu có bổn phận phải giữ tròn giới hạnh. Ngày nào cảm thấy mình không còn đủ nghị lực để sống đời cao thượng, vị tỳ khưu có thể hoàn tục bất luận lúc nào mà vẫn không làm quen ố cửa thiền. Đối với tỳ khưu, có 4 trọng tội là hành dâm, trộm cắp, sát nhân và khoe khoang mình đã thành đạt các pháp của bậc cao nhân mà thật sự mình không có. Vị nào chi phạm một trong 4 trọng tội ấy, tức thì không còn là tỳ khưu nữa. Bất cộng trụ. Ví dụ như có vị nào chưa đắc quả Tu Đà Hoàng mà khoe khoang rằng mình đã chứng đắc, đó là tội thứ 4. Tức thì vị ấy không còn là tỳ khưu nữa và bị trục xuất khỏi giáo hội Tăng già. Ngoài 4 trọng tội ấy, nếu vị tỳ khưu vi phạm giới luật nào khác thì phải sám hối. Để sống hoàn toàn trong sạch và vị tha, để kiểm soát và giữ tâm luôn luôn thanh tịnh, để thấy rõ chân tướng của sự vật, để có những tư tưởng đúng đắn và sâu rộng, để phát triển thể cách và phẩm giá cao thượng của con người, để hoàn toàn có thể xác nhận chân giá trị của tinh thần cao thượng, không còn lối sống nào thích hợp hơn, không còn lối sống nào đem lại nhiều phương tiện và nhiều cơ hội thuận lợi hơn là đời sống tỳ khưu. Vị tỳ khưu có thể sống trầm lặng ở một nơi vắng vẻ, tịch mịch, yên tĩnh, hoặc tích cực hoạt động trong xã hội. Lối sống cô độc, trầm lặng, rất thích hợp với lý tưởng của vị tỳ khưu. Y vàng tượng trưng cho sự trong sạch và khiêm tốn. Khi vị tỳ khưu khoác lên thân mình bộ y vàng, Ngài đã nhắm lấy mục tiêu cuối cùng là tận diệt ái dục để chứng đạt đạo quả Niết Bàn. Cũng nên ghi chú rằng, đời sống tỳ khưu hay nói cách khác, sự từ bỏ những thú vui và những khát vọng của đời sống trần tục chỉ là một phương tiện hữu hiệu để thành đạt mục tiêu. Sự xuất gia tự nó không phải là một cứu cánh. 4. Trí tuệ. Trí tuệ đi liền theo xuất gia. Trí tuệ Ba La Mật là hiểu biết rõ ràng và đúng đắn, thấu triệt chân tướng của vạn pháp xuyên qua ánh sáng của ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Bồ Tát thường suy niệm về ba đặc tướng ấy, nhưng không đi sâu vào đề mục như chư vị A-la-hán, vì mục đích của Ngài không nhằm đạo quả tứ thánh mà hướng về đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Mặc dù luôn luôn cố gắng thành đạt thánh tuệ, Bồ Tát không xem thường các sự hiểu biết của đời và hằng để tâm học hỏi bất luận ai, dầu lớn nhỏ, cao thấp, sang hèn, không bao giờ khoe khoang tầm mắt thấy xa hiểu rộng của mình. Nhưng Ngài không thẹn thùng nói ra giữa công chúng những gì mình chưa biết. Ngài không hề nói khoác. Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng dạy dỗ người khác. Trí tuệ của Ngài là vật sở hữu chung của tất cả mọi người. Ngài không bao giờ giấu ai điều chi. Trí tuệ có ba loại. 1. Trí tuệ phát sanh bằng cách nghe lời dạy của người khác là loại đầu tiên. Xưa kia chưa có sách vở ấn loát nên đi học có nghĩa là đến nghe lời thầy giảng dạy rồi ghi nhớ nằm lòng. Do đó những nhà học giả thời bấy giờ được gọi là Bahusuta, người đã có nghe nhiều, tức đa văn. 2. Lối hiểu biết thứ nhì phát sanh do sự suy luận, Sintamayabana, tư huệ, những kiến thức khoa học có tính cách thực dụng của người phương Tây là sản phẩm của lối hiểu biết này. 3. Cách thứ ba để trở nên sáng suốt là khai thông trí tuệ bằng lối thực hành thiền tập. Hai phương pháp đầu chỉ mở mang kiến thức trong phạm vi luận lý của thế gian. Nhờ thiền tập, hành giả có thể trực giác chứng nghiệm những chân lý ngoài phạm vi của lý trí. Bhavana thiền tập hay phương cách trao dồi tâm trí không phải là tâm trạng mơ màng tiêu cực, mà là một nỗ lực linh động và tích cực. Nhờ hành thiền, hành giả có thể vượt qua khỏi cảnh giới vật chất, tự đặt mình vào đời sống kỷ cương, tự kiểm soát thân tâm, tự mình giác ngộ và trở nên sáng suốt hoàn toàn. Thiền tập là thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí. Trí tuệ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Trong Bát Chánh Đạo, chánh kiến đứng đầu, tuệ là một trong 7 nhân sanh quả Bồ Đề. Tuệ là một trong 4 năng lực để thành đạt tứ thần túc. Tuệ là một trong 5 lực tinh thần và cũng là một trong 5 khả năng kiểm soát tâm. Chính nhờ trí tuệ mà hành giả tiến đến trạng thái hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát cùng tột. 5. Tinh tấn. Tinh tấn mật thiết với trí tuệ. Tinh tấn Ba La Mật là giữ vững nghị lực, kiên trì cố gắng, quyết tâm thành đạt mục tiêu cuối cùng. Tinh tấn ở đây không phải là năng lực vật chất, mặc dù sức mạnh vật chất cũng là một điểm lợi. Tinh tấn ở đây là năng lực tinh thần, sức khỏe tâm linh, là sự nỗ lực không ngừng, tình trạng chuyên cần tích cực hoạt động của tâm nhằm vào mục đích phục vụ kẻ khác. Bồ Tát luôn luôn cố gắng và luôn luôn tự tin. Tiến sĩ Tagore cũng là một vị Bồ Tát đã tạo ra những dần thơ về hạnh tinh tấn như sau. Trong cơn nguy biến, không nên cầu xin được bảo bọc, hãy cần có đủ nghị lực, đủ quả cảm để vượt qua mọi trở ngại. Trong đau khổ, không nên khấn vái, không chờ ai cứu độ, chỉ cần có đủ tâm trí và có đủ can đảm để chế ngự nó. Không nên sống thụ động trong lo âu sợ sệt, hay chờ mong một tha lực nào đến cứu giảng. Phải luôn luôn kiên trì, phấn đấu liên tục cho đến kỳ cùng để tự giải thoát lấy ta. Túc Sanh Truyện Mahasanaka Sakata số 539 có diễn tả rõ ràng như thế nào là tinh tấn ba la mật của một vị Bồ Tát. Đi ngoài biển cả, thuyền của Bồ Tát bị đắm. Trong 7 ngày liên tiếp, không một phút chán nản, không hề tuyệt vọng. Ngài luôn luôn tranh đấu cho đến lúc có người đến cứu. Thất bại là một bước tiến đến thành công. Chướng ngại, nghịch cảnh chỉ có thể làm cho Bồ Tát tăng thêm nghị lực và ý chí phấn đấu. Nguy biến chỉ thêm can đảm cho Ngài. Khó khăn nặng nhọc chỉ làm rụng chí kẻ yếu kém suy nhược. Chướng ngại chỉ làm sờn lòng người thiếu nghị lực. Bồ Tát dạch lối đi của mình xuyên qua mọi khó khăn, vượt qua mọi trở ngại. Ngài nhắm thẳng đến mục tiêu cuối cùng và không có gì làm cho Ngài chùn bước. Khi Ma Dương đến khuyên nên từ bỏ cuộc tranh đấu, Ngài không ngần ngại trả lời: đối với ta, chết trong cuộc chiến đấu chống dục vọng còn thập phần danh dự hơn là sống thất bại. Bồ Tát dùng trí tuệ để phục vụ, Ngài cũng dùng tinh tấn để tạo an lành cho kẻ khác. Thay vì tập trung nỗ lực vào trong lối sống hẹp hòi và riêng tư để thành tựu mục tiêu, Ngài hướng mọi cố gắng về con đường hoạt động rộng lớn, mong tạo hạnh phúc đại đồng cho toàn thể chúng sanh chung hưởng, không hề biết mệt, biết chán. Bồ Tát luôn luôn tích cực tạo tình trạng an lành cho tất cả, không chút ẩn ý, dụ lợi, không trông mong một đặc ân nào. Đứng về một phương diện, tinh tấn ba la mật lại còn quan trọng hơn trí tuệ ba la mật. Trong Bát Chánh Đạo, chánh tinh tấn là ngăn ngừa không cho phát sanh những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh và làm cho những tư tưởng thiện đã phát sanh rồi càng nảy nở thêm lên. Tinh tấn là một trong thức giác chi hay 7 nhân sanh quả bồ đề. Tinh tấn là một trong tứ thần túc hay tứ cần thông. Tinh tấn là tác động của 4 lối cố gắng chân chánh, tức là tinh tấn duy trì thiện pháp sẵn có và làm phát sanh thiện pháp chưa có. Tinh tấn diệt trừ ác pháp đã có và ngăn ngừa không cho ác pháp chưa có khởi sanh. Tinh tấn là một trong 5 năng lực tinh thần và là một trong 5 khả năng kiểm soát tâm. Tinh tấn là pháp đáo bỉ ngạn, một mình đảm đang chính nhiệm vụ. Tinh tấn hiệp với trí tuệ thành một năng lực vô cùng trọng yếu, có thể hoàn tất mọi việc. 6. Nhẫn nại. Nhẫn nại cũng quan trọng như tinh tấn. Nhẫn nại ba la mật là chịu đựng những phiền não mà người khác gây ra cho mình và gánh chịu những lỗi lầm của kẻ khác. Bồ Tát hành pháp nhẫn nại đến mức độ nếu phải cắt đi một cánh tay hoặc một cái chân cũng không uất ức khó chịu. Một tích truyện trong Túc Sanh Truyện Khantivadi Sataka số 313 cho thấy rằng không những Bồ Tát vui vẻ thọ nhận những khổ hình do một ông vua say rượu truyền lệnh không chút xót thương, vua ra lệnh cắt tay, chân, mũi, tai của Bồ Tát, mà Ngài vẫn lấy tâm từ đối xử với tàn bạo, thành thật cầu chúc cho vua được an lành hạnh phúc. Sau cùng, ngã lăn nằm dài trên vũng máu, Bồ Tát thốt lên lời cầu nguyện: ngưỡng mong đức vua được trường thọ, mặc dù bàn tay độc ác của người đã xẻo thịt và cắt chân tay tôi, một tâm hồn trong sạch không khi nào biết oán giận. Khi Bồ Tát bị ai làm tổn thương, Ngài nghĩ rằng: người làm hại ta hôm nay có lẽ đã quen biết với ta trong một kiếp sống quá khứ nào, và vô tình hay cố ý ta đã cột oan trái với người ấy. Cũng có thể đây là quả xấu mà ta đã gieo nhân trong hồi nào trong dị giảng. Chính đây là kết quả của một hành động bất thiện của ta trong quá khứ. Tại sao ta trở lại oán giận người làm hại ta? Nếu có kẻ ngã mạn đến trêu ghẹo hoặc gây gỗ với Bồ Tát, Ngài cũng giữ tâm bình thản. về đức tánh nhẫn nại trong kinh Kakakupama Sutta, Đức Phật dạy: dù có bọn cướp đến bắt con và dùng gươm giáo cắt lìa tay chân con đi nữa, hãy luôn luôn giữ tâm trong sạch, vì nếu để cho tâm có những tư tưởng không lành, tức là con đã không làm theo đúng lời dạy của Như Lai. Hãy tinh tấn rèn luyện cho được như thế này, giữ tâm luôn luôn trong sạch, không khi nào thốt ra lời xấu, khoan hồng độ lượng, bi mẫn với tâm từ, không oán giận, không ác ý với ai. Những tư tưởng từ bi của con phải bao trùm tất cả chúng sanh, cho đến những tên cướp tàn ác. Hằng ngày cố gắng làm như vậy, con sẽ rải ra khắp thế gian một tình thương rộng lớn, bao la. Mỗi ngày một phát triển vô biên, vô lượng, một tình thương đem lại an lành cho tất cả và coi tất cả là một, đồng nhất thể. Là Phật tử, chúng ta hãy cố gắng hành pháp nhẫn nại và khoan hồng. Thay vì thấy sự xấu xa của kẻ khác, hãy cố gắng tìm cái tốt đẹp trong mọi người, mọi vật. 7. Chân thật. Chân thật là ba la mật thứ 7. Sacha, tức là chân thật, có nghĩa là giữ tròn lời hứa. Đó là một đặc tính của Bồ Tát, luôn luôn hành động theo lời nói và nói theo hành động. Theo Túc Sinh truyện Harita Sataka số 431, Bồ Tát không bao giờ thốt ra một lời nào mà chính Ngài không nghĩ như vậy. Và nếu phải phạm nhầm một trong bốn điều kiên cử của ngũ giới, Ngài cũng không hề nói dối. Chân thật là kim chỉ nam của Bồ Tát. Ngài tự xem có bổn phận phải luôn luôn giữ lời. Trước khi hứa với ai điều gì, Ngài thận trọng suy nghĩ. Khi đã thốt ra lời rồi thì quyết định phải giữ, dù có phải hy sinh mạng sống cũng phải ưng chịu. Trong Túc Sinh truyện Hirisataka số 363, Bồ Tát khuyên dạy: phải thực hiện cho kỳ được những điều đã hứa, phải biết từ chối, không hứa những điều không làm được. Bậc thiện trí thức không muốn thân cận với hạng người nói dối. Túc Sinh truyện Maha Sutta Soma Sataka số 537 cũng có chép lại tích chuyện một vị Bồ Tát hy sinh mạng sống để giữ lời hứa. Giống như sao mai mà ta thấy buổi sáng trên trời, ngày nào như ngày nấy lặng lẽ xuất hiện nơi vị trí của nó, không sai chạy. Năm tháng trôi qua, sao mai vẫn y hẹn. Lời nói của bậc thiện tri thức cũng phải đúng như vậy, không khi nào lệch khỏi sự thật, không hề sai hẹn. Bồ Tát thật là chánh trực, thành thật và trong sạch. Nghĩ sao nói vậy và luôn luôn dung hòa tư tưởng, lời nói và việc làm. Trong mọi việc, Ngài luôn luôn ngay thẳng và không hề sai chạy, không giả dối, không chút sai ngoa giữa thân tâm và lời nói của Ngài. Đời tư thế nào, đời công như thế ấy. Bồ Tát không dùng lời nịnh bợ để mua lòng người khác, không hăng hái nhất thời để được ca tụng, không khoe khoang cái tốt, cũng không che đậy điều xấu của mình. Ngài khen tặng những ai đáng khen, chê trách những người đáng chê. Và làm như vậy không vì lý do nào khác hơn là lòng bi mẫn. Nhưng Bồ Tát không nói tất cả sự thật. Sự thật nào không đem lại lợi ích và hạnh phúc cho người khác thì Ngài không nói ra. Trái lại, sự thật nào có lợi cho ai khác, dù có bị thiệt hại cho mình đi nữa, Ngài cũng nói. Bồ Tát tôn trọng lời nói của người cũng như tôn trọng lời nói của mình. 8. Quyết định. Abhidhamma là quyết định chắc chắn. Sự quyết định này giúp nhiều cho Bồ Tát hành các pháp ba la mật khác. Ta có thể so sánh pháp quyết định với nền tảng của một tòa nhà to lớn. Nhờ hùng lực của một ý chí bất thối, Bồ Tát phá tan các chướng ngại ngổn ngang trên đường. Ngài một mực ngó ngay, nhắm thẳng mục tiêu, bệnh hoạn, phiền não, thất bại, vân vân, không làm cho Ngài chập mắt lãng quên sứ mạng thiêng liêng. như Bồ Tát Gotama, đã quyết định từ bỏ ngai vàng và cuộc đời dương giả để tìm giác ngộ hoàn toàn. Trong 6 năm trường, Ngài phấn đấu mãnh liệt phi thường, phải chịu đựng bao nhiêu kham khổ và phải đối phó với biết bao nỗi khó khăn. Rồi đến lúc quyết định, khi cần sự giúp đỡ bên ngoài hơn bao giờ hết, thì năm vị đệ tử lại bỏ Ngài ra đi. Ngài vẫn bền gan, một lòng một dạ, cố gắng thêm, và cố gắng thêm mãi cho đến lúc thành tựu mục tiêu cuối cùng. Giữa rừng già, một mình phấn đấu, không có chi làm đây chuyện quyết định của Ngài. Bồ Tát không khác nào ngọn núi đá vững chắc, bão táp phong sương liên miên dồn dập, núi vẫn vững như rồng, chống chọi trời cao. Sự quyết định của Bồ Tát cứng như sắt, vững như núi. Ngài tự đặt ra những nguyên tắc để sống, và không gì làm cho Ngài xa lìa nếp sống quy củ ấy. Khuyến khích làm điều thiện là một việc rất dễ, nhưng không ai có thể xúi dục Ngài hành động ngược lại nguyên tắc. Lắm khi Bồ Tát mềm mại và dịu dàng như một tai hoa, cũng có nhiều trường hợp Ngài tỏ ra vững chắc và cứng rắn như một tảng đá. 9. Tâm từ. Tâm từ quan trọng nhất trong các ba la mật. Phạn ngữ metta từ có nghĩa là hiền lành, hảo tâm, từ ái hay tình huynh đệ. Metta là lòng thành thật ngưỡng nguyện rằng mỗi chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh nhỏ bé nào, đều được an vui hạnh phúc. Chính tâm từ đã thúc giục Bồ Tát từ khước sự giải thoát riêng rẽ của mình để cứu độ tha nhân. Tâm Ngài đã thấm nhuần tình thương vô hạn vô biên đối với tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, nam nữ. Ngài là hiện thân của tình thương đại đồng, không làm ai sợ mà cũng không sợ ai. Những con thú đơn độc ở giữa chốn rừng là bạn thân của Ngài, và chính nhờ sống chung với loài cầm thú mà Ngài đã nuôi dưỡng tình tương thân tương ái ấy. Ngài luôn luôn ôm ấp trong lòng một tình thương vô hạn đối với tất cả chúng sanh. Tâm từ trong Phật giáo không phải sự trìu mến riêng một người, cũng không phải tình thương có liên quan đến xác thịt. Theo Phật giáo, người thù trực tiếp của tâm từ là lòng oán hận, và người thù gián tiếp của tâm từ là lòng trìu mến, luyến ái. Trìu mến sanh lo sợ và phiền muộn, tâm từ đem lại an vui, hạnh phúc. Nên ghi nhận rằng, khi thực hiện tâm từ, ta không quên mình. Metta phải được rải cho kẻ khác, cũng như cho ta. Tâm từ không phân biệt ta và người. Tâm từ trong Phật giáo bao trùm toàn thể càn khôn vạn vật, mà trong đó cũng có ta. Túc sanh truyện Baha Dhamma Pala Sataka số 385 cho biết, có một vị Bồ Tát tuổi trẻ kia rải tâm từ đồng đều, đến luôn cả người cha tàn ác đã hạ lệnh hành hình Ngài, đến tên Tao Phủ, đến người mẹ thân ái đang xót xa than khóc, và cũng rải cho chính bản thân từ tốn của Ngài. Tâm từ có oai lực rất huyền bí, và oai lực này có thể gieo ảnh hưởng cho những người ở gần và những người ở xa. Một tấm lòng trong sạch đã rải ra năng lực từ ái như vậy, có thể đổi dữ ra lành, đổi ác ra thiện, có thể làm cho một con ác thú trở nên ngoan ngoãn như chó, như mèo, làm cho kẻ hung tợn sát nhân trở thành một người hiền lành như thánh. Oai lực huyền bí ấy không phải tìm ở đâu xa lạ, nó nằm trong phạm vi năng lực của mọi người, chỉ một phút cố gắng là thực hiện được nó. Đức Phật đã có lần dạy: ta sống trên một ngọn núi giữa đám sài lang hổ báo, và để tự bảo vệ không có gì khác hơn tâm từ của ta. Chung quanh là sư tử, cọp, beo, nai, hươu, các thứ. Ngoài ra là rừng rậm cỏ hoang, không có con vật nào sợ ta, và ta cũng không sợ con vật nào. Chính oai lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp ta sống yên ổn. Khi ta thương người, tất nhiên người thương ta, không có một động lực tương phản nào. không có sự rung động thù nghịch nào, không có tư tưởng trái ngược nào có thể gia chạm đến một người đã được hào quang của tâm từ bảo vệ. Tâm yên tĩnh là ta sống trong cảnh thiên đàng, và cảnh thiên đàng ấy do chính ta tạo. Có tâm từ là có hạnh phúc, sống lân cận với người có tâm từ cũng được hưởng phần nào trạng thái mát mẻ. Nếu thường ngày trau dồi và thể hiện tâm từ bằng lời nói và hành động, tự nhiên bức màn ngăn chặn giữa ta và người dần dần biến mất, và cái ta sẽ đồng nhất với toàn thể chúng sanh, không còn ta nữa. Ta sẽ đồng hóa với tất cả, đó là mức cùng tột của tâm từ, metta. Một người Phật tử thuần thành phải hành tâm từ đối với mọi chúng sanh, và phải tự mình đồng hóa với tất cả, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ. Tâm từ trong Phật giáo phá tan mọi chấp trước giữa người và người. Đối với Phật tử chân chánh, không có người thân kẻ sơ, không có kẻ thù người lạ, không có hạng người bị ruồng bỏ, cũng không có hạng người cao sang quyền quý phải sợ sệt không dám động đến. Tâm từ đại đồng của Phật giáo căn cứ trên sự sáng suốt. Tâm từ của Phật giáo xây dựng tình huynh đệ vững chắc giữa tất cả chúng sanh. Người Phật tử hẳn là một công dân thế giới vậy. 10. Tâm xả. Tâm xả là ba la mật thứ 10, phạn ngữ upekha, do hai căn upa và ikha mà ra. Upa là đúng đắn, chân chánh, không thiên vị. Ikha là trông thấy, nhận định, suy luận. Vậy upekha là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, suy luận vô tư, không luyến ái, cũng không ghét bỏ, không ưa thích, cũng không oán giận. Upekha, tức xả, ở đây không phải là vô ký như theo nghĩa thông thường của nó. Xả không phải là lạnh lùng, lãnh đạm, không màng đến thế sự, cũng không phải là tâm vô ký, không vui, không buồn. Xả ba la mật, môn cực kỳ quan trọng, mà cũng rất khó thực hành, nhất là đối với hàng cư sĩ, những người còn phải lăn lóc trong thế gian vô thường, biến đổi, khinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa, là thường tình, được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, lời lộc và lỗ lã, đau khổ và hạnh phúc, đều là những việc thường xảy ra trong đời. Giữa những thăng trầm của thế sự, Bồ Tát luôn luôn giữ tâm bình thản. Giữa những cơn giông tố của trường đời, Bồ Tát không hề xúc động, nghiệp cứng rắn và vững chắc như tảng đá to sừng sững giữa trời. Đó là tâm xả. Không vui cũng không buồn, được ca tụng hay bị chê trách, Bồ Tát luôn luôn thản nhiên, vững như voi, mạnh như hổ, tiếng động không làm ngài run sợ, miệng lằng lưỡi mối không làm ngài xúc động, như gió thổi gan màng lưới mà không bị vướng trong lưới. Ngài sống giữa chợ người mà không luyến ái những lạc thú quyền ảo và vô thường của đời người, như hoa sen từ bùn dơ nước đục vượt lên trên bao nhiêu quyến rũ của thế gian. Ngài thiên sống trong không khí tự do, luôn luôn yên tĩnh, luôn luôn tinh khiết và an vui. Trong hạnh phúc, trong phiền lụy, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất, cũng như trên đất ta có thể dứt bất luận thứ gì. Dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn thản nhiên. Một bậc trơ trơ, đất không giận cũng không thương. Một đặc điểm quan trọng khác của Bồ Tát là đức tánh công minh, chánh trực. Trong lúc xét đoán, ngài giữ được tâm xả nên không bị ảnh hưởng của tham dục, sân hận, sợ sệt và si mê làm mù quáng. Xuyên qua 10 pháp ba la mật mà một vị Bồ Tát đều cố gắng thực hành đến tột độ, ta có thể nói rằng cuộc sống của một vị Bồ Tát là gương hy sinh cao cả về kỷ luật nghiêm khắc, là từ bỏ tất cả những gì trần tục, là giác ngộ hoàn toàn, là nhẫn nhục, chân thật, không ngừng kiên trì nỗ lực, là một ý chí sắt đá, một tinh thần vững chắc và hoàn toàn bình thản. Ngoài 10 ba la mật, Bồ Tát còn phải giữ tròn ba đức hạnh là Buddhisariya, làm việc thiện với trí tuệ luôn luôn sáng suốt. Natyathakariya, tích cực hoạt động để tạo an lành. Buddhikariya, làm việc thiện với trí tuệ luôn luôn sáng suốt. Natyathakariya, tích cực hoạt động để tạo an lành cho thân nhân quyến thuộc. Và Lokathakariya, phục vụ tất cả chúng sanh để hướng thế gian về chỗ toàn thiện. Trong ba hạnh, hạnh thứ nhì là tạo an lành cho thân bằng quyến thuộc. Đây không phải là thiên vị đặt bà con thân thuộc lên trên người khác, mà chỉ vì những người này gần gũi, thân cận hơn. Đây không phải là một hành động ích kỷ, mà là một việc làm hợp lý, giữ tròn ba đức hạnh tốt đẹp và thực hành đúng đắn 10 ba la mật. Trôi dạt đó đây, theo dòng nghiệp lực sanh tử, tử sanh trong vô lượng kiếp, Bồ Tát dần dần vượt qua những cơn bão táp của biển trầm luân sanh tử triền miên. Có khi Bồ Tát tái sanh làm trời Đế Thích hoặc một vị trời tươi sáng nào, lúc khác Ngài trở xuống là người sang hay hèn, hoặc trở lại làm thú, để rồi sau cùng khi đã thực hiện tròn đầy 10 pháp ba la mật, Ngài sẽ lên cung trời Tusita, tức Đâu Xuất. Nơi đây Ngài chờ đủ duyên kỳ trở xuống trần gian lần cuối cùng để hoàn tất giai đoạn tiến hóa đến bậc chánh đẳng chánh giác. Không nên lầm tưởng Bồ Tát cố ý tái sanh trong nhiều cảnh giới khác nhau để thu thập kinh nghiệm. Không ai tránh khỏi định luật nghiệp báo, và chỉ có luật nhân quả quyết định kiếp sống vị lai của một chúng sanh. Chỉ có chư Phật và chư vị A-la-hán là không còn tạo nghiệp mới và không còn bị luân hồi quả báo. Tuy nhiên, nhờ phước báo dồi dào, Bồ Tát cũng có vài oai lực đặc biệt. Thí dụ như khi sinh vào cảnh Phạm Thiên mà đời sống ở cõi này dài thăm thẳm, Ngài có thể dùng ý lực mạnh mẽ chấm dứt đời sống ở đó và tái sanh vào một cảnh giới có thể hành 10 ba la mật dễ dàng hơn. Chú giải Túc Sanh Truyện ghi chép rằng, ngoài cảnh giới mà Bồ Tát có thể dùng trí lực chuyển kiếp tái sanh vào đó, cái chết theo ý muốn, còn có 18 cảnh giới khác mà một vị Bồ Tát dầu muốn dầu không, không bao giờ tái sanh vào. Thí dụ như, Ngài không thể tái sanh vào hoàn cảnh câm hay điếc, hoặc làm một chúng sanh hoàn toàn tà kiến, tức là không tin tưởng nơi định luật nhân quả. Bồ Tát có thể tái sanh vào cảnh thú, những dưới hình thức một con thú không lớn hơn voi và không nhỏ hơn chim mỏ nhác. Ngài có thể bị sa đọa vào một trong 4 khổ cảnh, nhưng không đến nỗi phải lâm vào trạng thái cực kỳ khổ sở của cảnh này. Bồ Tát không tìm cách tái sanh vào cảnh vô phiền thiên, là cảnh giới mà chư vị A-la-hán sau khi bỏ xác về đó an nghỉ trước khi đạt thành quả vị A-la-hán. Ngài cũng không muốn tái sanh vào những cảnh giới vô sắc, vì nơi đây không có cơ hội để phục vụ. Ta lại có thể hỏi, một vị Bồ Tát có biết rằng trong vô lượng kiếp luân hồi, Ngài sẽ trở thành Phật không? Đôi khi biết, lắm lúc Ngài cũng không biết. Theo Túc Sanh Truyện, Bồ Tát Gotama biết trước rằng sau khi tận lực cố gắng, Ngài sẽ đắc quả Phật. Truyện Visaya Setijataka số 340 chép rằng, một ngày kia trời Đế Thích đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi tại sao Đức Phật lại có tâm lực vô cùng vô tận như vậy. Đức Phật trả lời rằng, vì Ngài không có ý định riêng hưởng một hồng ân nào trong tam giới, mà mục đích của Ngài là chứng đạo quả tối thượng chánh đẳng chánh giác. Trái lại, trong vài kiếp khác, chẳng hạn như kiếp làm Sotipala, chẳng những Ngài không nhớ đến chí nguyện cao cả của mình, mà lại còn xúc phạm đến một vị Phật, Đức Phật Kassapa, cũng nên nói thêm rằng chính Đức Phật Kassapa đã khai tâm điểm đạo thọ ký cho Ngài lần cuối cùng. Chúng ta là những người đã tận dụng đời sống quý báu này để phục vụ thế gian, chúng ta cũng có thể trở thành một vị Bồ Tát. Không nên nghĩ rằng lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo chỉ dành riêng cho một hạng người xuất chúng. Cái chi mà một người làm được, người khác cũng có thể làm được, miễn là có đủ hùng lực và cố gắng cần thiết, thì việc chi cũng có thể thành tựu. Vậy, cũng nên nỗ lực tích cực lập công bồi đức để tạo trạng thái an lành cho ta và cho kẻ khác. Và cũng nên chọn lấy lý tưởng phục vụ cao cả và toàn thiện làm mục tiêu cho đời sống. Phục vụ để trở nên hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ.